Khi tôi nói cái bàn là chính cái sự hiện bàn, tôi nói cái bàn được thôi. Chứ còn thực sự ra đó là hiện hữu 12 chi phần nhân duyên. Đem cái bàn đi đốt đi, thằng thành ra cái trò lên. Cái trò đó không phải có cái thực thể là cái trò, mà đó là cũng 12 chi phần nhân duyên, những cái bùi kết hợp lại do một cái tác động đốt cháy cái bàn, vẫn còn những cái hạt bùi đó, hạt bùi rồi thôi, bùi trò đó, rồi thành lại thành một cái đống trò rồi thôi. Đại khái đốt lên thành lửa cũng vậy, tất cả cái gọi là lửa thực ra là cả cái duyên đó nó bốc cháy đấy, 12 duyên nó bốc cháy, cái tro đó là 12 duyên nó hiện hữu, cái lửa đó là 12 duyên nó bốc cháy, và còn cái bàn này là 12 duyên nó kết hợp mà hiện ra đó, thì phải thấy như vậy gọi là thấy 12 duyên trong cả pháp, chứ không phải là mình thấy từng cái lẹ tẹ rồi cứ bối rối lúng túng lắm, rồi cứ lúng túng không hiểu được pháp, hành sinh là vậy. Như vậy trở về cái duyên khởi á, đó là chiều sinh, được cái chiều diệt á, thì vô minh diệt, hệ mà cái nhận thức vô ngã này không có nữa thì phải hoạt động. Khi mà nhận thức hữu ngã, hình như hữu ngã mà không có nữa, nhận thức vô ngã có mặt á, thì cái hoạt động của tham sân si hành không có nữa, hành không hoạt động được nữa, không có điều kiện để khởi sinh khởi. Mà khi hành không có mặt thì thức không hiện hành được nữa, hành có làm đâu mà sanh thành thức, làm cái thứ quen đàng quay đi quay lại thức mới khởi. Càng chấp thụ ngã lâu chừng nào thức càng mạnh chừng đó, và thức càng mạnh chừng nào sinh tự dài chừng đó. Đó là vậy đó. Thành thử vì vậy cho nên chi mình thấy rằng là nếu mà có nhận thức vô ngã rõ ràng rồi thì hành tự động cũng có, không sinh khởi. Có cái thân đi nhưng mà hành không sinh khởi. Hay nói khác đi là quý vị học về Atidam, quý vị biết là gọi là hành động duy tạc cả. Hành động là hành động chạy về, chỉ có hành động không thôi, không có cái chi điểm làm thành thức cả. Không có ai được nữa, bởi vì biết là tất cả vô ngã rồi, không có ai nữa. Ai không khởi, thủ không khởi, và do đó hữu. Quý vị biết là hữu lúc bấy giờ người này vì cái nhìn vô ngã cho nên thấy nó là cả pháp giới duyên khởi đó rồi. Pháp giới duyên khởi đang hiện hữu, chứ không phải là cái tam hữu nữa, không có ngã. Đó là kỳ duyên khởi là như thế. Cái công phu còn lại là quý vị phải trầm tư nhiều lần để cho đánh tan cái tập khí, kỳ chấp ngã của mình đi. Cái tập khí chấp ngã này trước đây tôi còn nói một lần, bây giờ tôi lặp lại để quý vị biết. Cái này là một cái bệnh nàng lớn của văn hóa con người, một cái bệnh nàng lớn mà như thế này. Con người khi sinh ra trong cuộc đời này là đau khổ, và vì đau khổ đi tìm hạnh phúc, và họ nghĩ rằng là bởi vì không thấy sự thật cho nên hạnh phúc không có mặt, và họ song song đi tìm hạnh phúc để tìm sự thật của cuộc đời. Và khi đi tìm sự thật của cuộc đời thì mò mẫm, những loại mò mẫm thì mới xuất hiện các cái người mà gọi là có những cái sáng kiến á, có những cái thấy đặc biệt á, gọi là những triết gia, nhà tư tưởng gia trong 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 cái xã hội loài người á, rồi bắt đầu mà nói lên, dừng lên chuyện này chuyện kia để mà nói lên sự thật, muốn nói lên sự thật của cuộc đời. Và vì vậy cả mà tất cả triết học nó phát triển mạnh á ở bên phương Tây, Hy Lạp và Ai Cập. Và bên đó quý vị biết là tư tưởng của họ, tư tưởng hữu ngã là mạnh vô cùng, là họ tư duy hữu ngã, bởi vì tư duy của họ là tư duy nhị nguyên. Thì đất nước của họ là sông núi nó cuồng, đất vì nước càng chia hai cả. Thì ấn tượng đó nó tạo ra cái ấn tượng trong đầu óc họ là chia hai ra cả nhị nguyên, và do cái chia hai ra chủ thể đối tượng đó, nó đi vô trong tâm thức thành cái chủ thể đối tượng, và từ đó đẻ ra cái tư duy nhị nguyên. Vì họ nói như thế này: bây giờ trên cái đường tìm kiếm này là mò mẫm, không bao giờ thấy được cả, thì làm thế nào lấy gì làm công cụ để tìm kiếm? Thì họ nói thực sự ra cái đáng để tin cậy là tư duy, cái công cụ mà sau này đề cạc á, vì biết là một cái giai đoạn khủng hoảng của Cơ Đốc giáo đến cái thời kỳ phục hưng á, thì đề cạc mới bắt đầu nói lên một cái mảnh đề mà xác định cái vai trò chủ thể của tư duy là rất băng ra đồng rơi si. Tôi tư duy tức là tôi hiện hữu, như vậy là chính tư duy đánh giá hiện hữu và đặt đề hiện hữu, và tư duy là giống như là một đấng thượng đế vậy. Mà mình nói tôi tư duy là tôi có hay tôi là đó, tôi hiện hữu. Thành phân C, thì phân C là quan trọng cái tư duy. Nhưng bây giờ thực chất của tư duy là gì? Thì Aristotle là một cái người đi đầu mà mở đường cho Đề Cạc về sau để mà đi vào cái vấn đề đó. Thì Aristotle bên Hy Lạp là một nhà luận lý gia lỗi lạc thời đó. Ông mới nói như thế này: có ba nguyên lý của tư duy. Cái này nó hơi trừu tượng và quý vị cứ nghe rồi sau này về tư duy tiếp, quý vị tự thấy thì thấy lý thú hơn. Có ba nguyên lý để tư duy. Nếu như mà không tư duy trên ba nguyên lý này á, tư duy không hoạt động trên ba cái nguyên lý này thì không thể tư duy được, tư duy không vận hành được. Hay nói khác đi, không có ba nguyên lý này thì tư duy không vận hành được. và muốn đi tìm chân lý là phải để cho tư duy vận hành đã, và muốn tư duy vận hành thì chấp nhận ba nguyên lý này. Đó là cái ông nói như vậy. Và ngay cả khi các bạn muốn chống đối tôi, chống đối tôi cái quan điểm, cái chủ trương này, thì các bạn phải tư duy trên ba nguyên lý này mà thôi. Muốn chống, muốn giống tôi thì cũng phải tư duy trên ba nguyên lý này. Nói tóm lại là muốn chấp nhận cái quan điểm của Descartes, của Aristotle á, hay không chấp nhận thì vẫn tư duy trên ba nguyên lý đó. Đó là nguyên lý đồng nhất, nguyên lý mâu thuẫn, cộng mâu thuẫn và nguyên lý triệt tam. Nguyên lý đồng nhất là như thế này. Bởi vì họ phải quy ước. Tất nhiên đến đây là thế giới ước lệ hoàn toàn, và cái văn hóa của Việt Nam, văn hóa con người là văn hóa ước lệ, hoàn toàn ước lệ. Giá trị không có ước lệ là không làm chi được, luật pháp cũng vậy thôi. Ước lệ mà thôi chứ không phải là sự thật. Tạm thời chấp nhận để mà sống và tồn tại khi mình chưa thấy được cái gì khả hơn đó. Thì ước lệ thì nói như thế này. Bây giờ cái công cụ để đi tìm chân lý là phải tư duy. Mà bây giờ cái tư duy phải thiết lập cái giá trị của tư duy và gọi cái công cụ cho sáng chói, nghĩa là tư duy cho đúng. Thì ông nói như thế này. Một cái vật á, mà anh gọi đặt tên là A hay là tên B hay là tên cái cây chẳng hạn, là phải gọi mãi mãi là A hay là mãi mãi là cái cây. Là bởi vì sao? Nếu như mà không mãi mãi là cái cây á, mà khi này thì anh nói là cái cây, buổi sáng nói là cây, buổi trưa anh nói là hùng bi, buổi chiều anh nói là hồng đá, thì anh tư duy cũng được, bản thân anh tư duy cũng được, anh lộn xộn, thì ngày mai anh đổi khác nữa ra, không biết khi mà nói hồng đá không biết là cái gì, không biết là có phải cái cây không nữa. Thì mai một anh đổi, anh đòi cái ly, cái gọi là cái ly hôm nay á, thì chiều sáng nay thì chiều anh lại gọi là hồng đá, thì mai là anh gọi là hồng gạch, thì không làm răng tư duy được, mà cũng không truyền đạt tư duy cho người khác được, thì làm sao mà gọi là đi tìm kiếm chân lý mà để mà truyền đạt tư tưởng, không thể được. Thành phị ấn định với nhau, quy ước với nhau rằng anh đã gọi cái ly là a mãi. Và quý vị biết sao, chính cái nguyên lý đồng nhất này nó đẻ ra tất cả các cuộc từ điển của nhân loại để định nghĩa đấy. Định nghĩa cây là gì, cỏ là gì, hữu tình là gì, vô tình là gì, thức là gì, tâm là gì, linh là gì, vật là gì, định nghĩa hết, tất cả đều có ngã tính cả. Tuy nhiên là chấp nhận mọi thứ gần như hầu như có ngã tính. Tuy nhiên là họ đặt mình, đặt nhân loại trong một sự mà đang mơ hồ đi tìm kiếm chân lý, thì đã chấp nhận một chân lý có mặt rồi. Đó là tư duy, là hữu ngã đó, đặt tất cả các pháp có ngã đó, có cái ngã thường hằng đó. Vì không thay đổi, nếu như mà anh thay đổi là không tư duy được, không nói gì được cả. Rồi họ mới nói cái nguyên lý thứ ba, nguyên lý này là thực ra là một nguyên lý đó thôi, nguyên lý đồng nhất đó thôi. Nhưng mà họ đặt nguyên lý thứ hai thế này, thôi được. Nếu như anh, khi anh gọi cái anh gọi là cái lý này á, thì khi anh gọi là cái lý, khi anh gọi cái chèn cũng được. Nhưng mà anh không được á, là khi thì gọi lý, khi thì gọi chèn. Hoặc là anh chọn lý, anh hỏi chèn, anh đổi tên được. Nhưng mà đừng có lộn xộn, đừng có xào trộn. Thì cũng là cái nguyên lý đồng nhất đó mà kiểu dài đó. Anh đặt chữ cây được, nhưng mà nếu như anh đồng ý chữ cây nữa, cái cây là cái cây được, thì đến một khi anh đổi là cái chén, anh gọi là cái chén thì phải đổi là cái chén, cho mãi mãi cái chén cho nên không đổi được, không đổi qua đổi lại nữa. Nếu đổi qua đổi lại cũng xào trộn, không tư duy được và không truyền đạt tư tưởng được. Và cái đó là nguyên lý cấm mâu thuẫn, không được mâu thuẫn. Nói cái chi rồi là cái đó, là cái đó thôi, không được mâu thuẫn nữa.
Rồi cái nguyên lý thứ ba là thôi được, khi anh gọi chữ chán thì anh gọi chữ lý cũng được. Thì ý xa là không thể đạt tư tưởng lâu dài với nhau, nhưng ý ra trong khi nói tôi hiểu, cái người nói với đối thoại hiểu, là bởi vì tôi nói hồi sáng tôi gọi là cái cây đó, mà chiều nay tôi nói là cái bàn, và hai người đối thoại giao cũng hiểu. Thì cái khi tôi gọi cái bàn là người đó hiểu là cái cây đó, thì đấy đó, thì vẫn truyền đạt, còn vẫn nói được. Nhưng họ nói nếu mới giá trị của chấp nhận đến mức độ đó đi nữa, tất nhiên là khó khăn trong vấn đề tư duy rồi đó, và truyền đạt tư tưởng rồi. Nhưng mà nếu chấp nhận thì cái này không được chấp nhận, là gọi là nguyên lý triệt tan. Anh nói hoặc là cái cây hoặc là cái bàn đây, chứ không nửa cây nửa bàn là không được. Cái chi mà lại nửa cây nửa bàn làm trong tư duy, nửa chén nửa bát không được, không làm chi được hết. Mà anh gọi một cái nửa chén nửa bát, không ai đem cái chén cái bát tới cho anh được nữa, không làm chi được hết cả. Thì cái này gọi là nguyên lý triệt tan, không được có cái thứ ba này. Cái thứ nhất, cái thứ hai, hoặc là A hoặc là B chấp nhận, nhưng mà cái thứ ba giữa A giữa B là không chấp nhận, nửa A nửa B không chấp nhận. Ba nguyên lý này gọi là ba nguyên lý làm nền tảng cho tư duy. Và ba nguyên lý này đều giả định rằng tất cả các pháp của hữu ngã, từ đó tư duy mới hoạt động được. Quý vị mà biết này, quý vị tư duy như thế này, tối nay chúng ta xem phim, thì quý vị muốn nói, rồi sau khi xem phim chúng tôi sẽ đến thăm người bạn. Mình tự nói vì mình thôi, nhưng mà cũng phải ổn định. Tối nay tôi xem phim, sau khi xem phim tôi thêm người bạn, thì mình phải quy ước với chính mình rằng là tôi là gì, là chính mình, ngôi thứ nhất là tôi này. Chứ không được nói tôi đi ăn xem phim, rồi sau khi xem phim xong ăn đi thăm người bạn là không được. Tôi chứ phải ăn, mình đừng nói mình thì là tôi. Và đi là gì, đi cũng phải là chạy, đó phải định nghĩa đi là cái như thế nào, là cùng cái xăng, cái ngã của cái đi nữa. Cái từng đi đấy, cái từng đi, cái từng ngã đó, mà không phải chạy, không phải ngồi, không phải nằm. Bởi vì nếu như mà anh cứ thay đổi luôn, nếu đi là nằm thì nói tối nay tôi xem phim, tôi tưởng là nằm xem phim.
đi xem phim thì tưởng là nằm xem phim, tối đó đến thăm người bạn, chỉ thăm đó thay vì chỉ ngủ thì tự nhiên là ngủ với người bạn là cũng được. Tại sao? Như vậy là có định nghĩa tương tự nữa, mỗi hành động là đều phải có cái nghĩa của nó cả. Khi tìm ra miền chính pháp rồi nhưng đến già rồi vẫn chưa tìm được sự thật, thì mệt mỏi quá, cuối cùng dư tâm và tin Thượng Đế, và cuối cùng ông trở về rửa tội nhà thờ. Quý vị thấy mệt mỏi thì không tư duy nổi rồi. Hãy ghen biển chứng pháp là bắt đầu gần như vô ngã rồi, vô thường rồi đó, bắt đầu cái dòng trôi chạy rồi đó, nghĩa là muốn phá cái hội ý niệm hữu ngã mà cuối cùng rồi cũng tin Thượng Đế mà thôi. Vì sao mà Thượng Đế được thành lập? Là vì bởi vì có hai lý do. Bởi vì trước khi Thượng Đế họ mới thành lập 2000 năm đây thôi, trước 2000 năm đó những loài vẫn sống nhưng chưa có. Là vì sao? Bởi vì qua một cái quá trình sống có người mệt mỏi, đau khổ, mệt mỏi quá mà bé nhỏ trước cái thiên nhiên, trước hiện tượng thiên nhiên, cái cảm giác bé nhỏ đó nó cần đòi hỏi, có cần có sự che chở, cho nên cần có đứng tuổi cao để che chở, để núp. Đó là tâm lý, yêu cầu của tâm lý, cái đòi hỏi của tâm lý. Cái thứ hai, cái tư duy hữu ngã đó là muốn đặt lập trật tự cho sự vật, cái chiếu rõ ràng, phải cho rõ ràng, minh bạch, trắng ra trắng, đen ra đen, và vì vậy có trật tự. Mà phải đặt trật tự trong tư duy đã, rồi sau đó phải tư duy, phải đặt trật tự, thiết lập trật tự với sự vật. Và khi mà thiết lập trật tự sự vật là phải để sắp sự vật trên một cái đường thẳng của thời gian ấy, thì mới có trật tự. Chứ hằng cứ lóng xoắn như thế này tiếng gọi là trật tự nữa, không phải xoắn ốc được nữa, mà hẳn là cũng đứng thẳng. Và khi mà có trước có sau rồi là có cái trước nhất. Quý vị cho điện gần đấy người ta vẫn hỏi là cái này có trước hay cái kia có trước, hay tâm của trước hay vật của trước, nó lẩm cẩm lắm. Chứ nói cái trứng gà con gà là mình nói không được rồi. Quý vị thấy mấy luận sư của mình đã nói rồi. Nếu nói cái trứng gà mà có trước con gà thì trứng đó phải do con gà đẻ đấy chứ. Chứ cái trứng đó phải do con vịt đẻ, do người đẻ. Thì cái trứng gà phải do con gà, mà khi đã do gà đẻ thì có con gà trước. Thì như vậy giả thiết rằng cái trứng gà có trước là không được. Thì bây giờ mình nói, bây giờ cho là con gà có trước là hợp lý rồi chứ nữa. Nhưng con gà đó phải nợ từ cái trứng gái hay nợ từ trứng vịt. Thì như vậy hóa ra cái trứng gà có trước. Một cái trước mắt mà không bao giờ nói được cái gì trước cái gì sau. Bởi sự vật là hàng cùng có, đồng khởi. Thì biết đồng khởi, đồng tồn tại, đồng khởi, đồng hiện hữu. Hàng hàng cờ vàng duyên này, hay là nói khác đi, cả pháp giới đang hiện hữu trong từng sự vật về. Chắc cũng phải là có một mình đâu mà hỏi trước hỏi sau. Không có cá thể đâu mà cái trước cái sau. Cho nên chỉ cả đó cái lầm lẫn của do tư duy nhị nguyên hệt, triết lý là tư duy mà thôi, tư duy về sự vật, nghĩ về sự vật, nói về sự vật, rồi thành thử vì vậy mà bối rối thành cái hệ thống triết lý mà đối Đức Phật là ngài khi nào mà cho là hy luận cả, thành đến gặp Đức Phật là bị vỡ hết cả và cho là hy luận, gọi là hy luận. Thành cái trí thức cũng đáng kể, trí thức là để chỉ dùng mà trao đổi mua bầu mua bỉ trong cuộc đời thôi, mua bán thôi, chứ không thể dùng trí về giải thoát được cả. À, quý vị thấy thành thử khi mà cái tư duy hữu ngã họ cho cái thiết lập trật tự thì có trước có sau, là có cái trước nhất, đòi hỏi thì có trước nhất mới ổn định. Trước nhất đó là đấng Thượng Đế rồi, thành chính tư duy nhị nguyên đặc đệ Thượng Đế. Thượng Đế hiện hữu là do tư duy nhị nguyên, chứ không phải Thượng Đế có thật. Nhưng mà có những người trí thức kinh khủng lắm, họ vẫn tin có để cho ổn cho cuộc đời loạn buồn, họ nổi loạn á. Thành yên chỉ để như thế. Cũng như đấng Brahman Ấn Độ, tôi gặp nhiều vị giáo sư rất giỏi mà họ vẫn tôn thờ đấng Brahman vào trong cái đền Ấn giáo, cúi đầu đảnh lễ. Và tôi nói giáo sư có tin chuyện này không? À, vậy hơn. Tôi như vậy là hơn đấy đó. Chứ còn bây giờ cũng phải tin thật. Nhưng mà như vậy thì dân Ấn Độ nó yên tin vô đó, rồi tin ra cả cái giai cấp có ổn định, rồi không nổi loạn nữa, vì lãnh đạo đất nước yên. Chứ còn mà nói lý khác tự do hoàn toàn, vô ngã hoàn toàn, sợ nổi loạn. Họ sợ nổi loạn, họ sợ thôi. Chứ còn thời vua dục thì cũng vô ngã đó mà lại là thịnh vượng, chứ không có nổi loạn. Là cái vậy. Thì quý vị biết là do tư duy này mà nguyên nhân đầu tiên được thiết lập, và do cái tình cảm mà mình cảm giác mình bé nhỏ quá mà cần có đấng che chở đó. Thì tất cả cái đó là nó đẩy nhân loại đi về một cái hướng, mà cái hướng đó mình gọi là hướng không giải thoát. Cho đến khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới thấy cái duyên khởi. Và vì cái thấy này hoàn toàn khác là với mọi kinh nghiệm của nhân loại trước đây và sau này. Bởi vì chính quý vị chúng tôi sinh ra sau Đức Phật 2500 năm, nhưng mà mình tiếp thu văn hóa từ nhỏ mới đẻ ra là mẹ đã phân biệt đâu là cái bình, đâu bình sữa, đâu là cái vũ, đâu là cái nôi, đâu là cái chén, đâu cái bàn, đâu là phải, đâu cái giày mà còn lá nữa, là cái này không được nghe, không nên rồi, có tội rồi, vân vân. Toàn đặt ra cái ngã, thì ngã cả nhồi vô trong tâm lý mình, để nội mà nghe khác đi, làm khác đi là sợ tội lỗi, không dám nghĩ nữa.
tất cả cái dạy giáo dục đó nó làm cho mình nhồi, bởi không như vậy thì loạn, nó không dạy được chi, nó không có chi để dạy. Cho nên khi mình cũng tiếp thu cả cái giáo dục đó trong cái luồng văn hóa tư duy nhị quyến đó, và nó đẻ ra, rồi khi mà mình thu hút vào rồi mình lại sản xuất ra lại, thì mình nói ra là toàn ngôn ngữ nhị quyến không à. Thì cứ thế hệ đấy qua thì kia nhồi hoài, nhồi càng lâu càng dài, và cái thức nhị quyến đó nó mới mạnh kéo dài trong sinh tử. Và cái đó là quý vị biết là cái duyên khởi nó như thế, và biết rằng là Đức Phật khi dạy duyên khởi là biết tất cả mọi hiện hữu là đều từ 12 nhân duyên sinh. Bây giờ mình trở lui lại vấn đề cái sai lầm của tỷ kheo Sati. Quý vị để ý cái câu của tỷ kheo Sati á, Sati cho rằng có vị thức bất biến thường hàng, thức đó thay đổi đi đầu thai kiếp này kiếp khác. Thức đó cảm thọ, nói, cảm xúc vân vân đó, thức biết rồi mọi thứ. Chứ bây giờ nổi trong cái thường hàng này, mình chưa nói lập luận duyên khởi gì cả. Tôi lập luận rất cụ thể, mình chưa nói mình ngộ, mình hiểu giáo lý duyên khởi. Mình chỉ nói qua cái kinh nghiệm bản thân để mình coi thức của từ có không, và có độc lập không. Đức Phật dạy rằng, khi Đức Phật dạy thì để ý cái lời của Đức Phật dạy, ta đã dạy rằng, thì nhìn dấn duyên trong tất cả các pháp và trong cả các pháp hiện hữu đó. Thì nhìn nhân duyên trong tất cả các pháp nghĩa là gì? Các pháp đều có mặt cả duyên khởi cả 12 nhân duyên ạ. Thì nhìn như vậy, thức cũng do duyên khởi. Đó, ngài nhấn mạnh như vậy. Mà tại sao dám nói rằng thức là cái còn từ ngã thường hàng bất biến? Thì bây giờ tôi nói cái thức ở nó cũng bắt để quý vị thấy thôi, để coi thử cái thức là cái gì. Và nó cũng quan trọng hơn những cái khác không? Cái thức để cho đừng có chấp. Quý vị thấy khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần thì nhãn thức khởi. Ví dụ như khi con mắt tiếp xúc cái ly là cái biết về cái ly có mặt, có mặt. Quý vị thấy đấy, gọi là thức khởi là vậy. Nhãn thức khởi là thấy rằng khi mà thấy rằng có một màu xanh xuất hiện thì cái thức, khi mà con mắt tiếp xúc màu xanh xuất hiện thì cái thức biết rằng thì có một sự nhận biết. Tiếp theo biết rằng có màu xanh có mặt, cái đó là nhãn thức xuất hiện. Nhãn thức là vậy đó, cái biết từ con mắt xuất hiện, nhãn thức xuất hiện. Và bây giờ nhận thức này có độc lập không? Ví dụ, tôi nói ví dụ, có một cái cây, khi cái cây xuất hiện, con mắt, cho con mắt, tất nhiên là nhờ con mắt và còn nhờ có hiện những cái cây, mình chưa nói gì hết, để coi thử, giả trị con mắt không thay đổi, có con mắt, có cái cây đó, một cái thức của độc lập được không? Có con mắt và đối diện cái cây, và cái con mắt thấy có một cái cây trước mắt, đó. Và thức là thấy, cái thấy của thức là gì? Lúc bây giờ thức xuất hiện và cái thấy rằng có một cái cây xuất hiện trước mắt, hay có một cái cây về cành lá xanh xuất hiện trước mắt. Đó, thức là vậy, nhận ra vậy. Thức nhận, ghi nhận có sự hiện diện của một cái cây. Chứ bây giờ nhãn căng này là nhãn con mắt về đối diện cây, bây giờ mình thấy cái nhãn căng. Nhãn căng này là kinh hồi tù, như có lần tôi trình bày. Và hẳn có cái thủy dịch trong này như thế này là hồi tù mới hiện ra cái cây như đang thấy, như là thành ra một cái gọi là thức, là cái thấy có cái cây xuất hiện, đó là nhãn thức. Quý vị thấy nè, nhãn thức thấy có cái cây xuất hiện. Tuy nhiên là từ vật lý, quá trình vật lý sự xuất hiện của cái quá trình vật lý cái cây và con mắt thì có một cái xuất tiếp, rồi có cái quá trình tâm lý, vì thế có cái biết về cái sự hiện diện của cái cây là cái tâm lý. Thì bây giờ nếu như tôi thấy cái con mắt thôi, vẫn có người đó, vẫn nhận thức vẫn còn hoạt động, nhưng thấy con mắt này bằng cái kính lục lăng thì quý vị sẽ thấy cái gì xuất hiện? Khi con mắt lục lăng này với cái kính lục lăng này đeo cái kính lục lăng trước mắt cũng được, chứ đừng có nói là thấy cả con mắt. Với cái cây xuất hiện trước mắt thì nó sẽ thấy vô số cái cây xuất hiện chứ không phải một cái cây. Và màu bây giờ không phải là màu xanh của cây đâu, bây giờ thấy ngũ sắc nhảy lên, mà cái cây với màu sắc đang nhảy cả. Thì quý vị thấy như vậy thì thấy của thức thay đổi không? Cái gọi là thức đó, nhận thức đó thay đổi. Hả? Như vậy chính cái sự hiện diện của cái cây và của con mắt đó, cái cấu trúc của con mắt và cái cây đó mới tạo ra một cái thấy, là cái nhận thức là cái thấy về cái cây như thế, là nhận thức xuất hiện như thế. Thành ra cái thức không có tự do, không có độc lập, không có thứ hai, không có thay đổi. Nếu cái cây đó thay đổi là cái thấy thay đổi. Nếu điều kiện cũng mặc mà thay đổi là thay đổi. Và nếu như hai cái không có mặt thì cái thấy thì cây không có mặt. Bây giờ chứ nói cái cây là ai cũng quen rồi thì thấy cũng có điều về nghi ngờ. Chứ bây giờ tôi nói thế này, cách đây 40 năm trở về trước, từ khi nhân loại có mặt, có khi nào cũng mắc tiếp xúc ở trong cuộc đời, mọi pháp trong cuộc đời này mà có cái nhãn, có cái biết rằng có computer của bà không? Không có. Chứ đến khi computer có mặt cũng mắc mà nhận ra rằng đây là computer. Thằng cái nhà thấy cái biết cũng mắc về cái computer là cho đến khi computer có xuất hiện đã. Vì thấy đó, thì cái biết về computer mới có xuất hiện. Còn trước đó không có computer. Cũng như bom nguyên tử vậy, trước đó không bao giờ ai nghĩ đến cái nguyên tử cả. Cho đến khi mà có cái công thức về nguyên tử của Einstein và sau mà có chỉ được có cái bom nguyên tử nổ, thì có cái nhận biết cái nguyên tử và cái sự nguy hiểm của nguyên tử. Kiến thức đã bắt đầu mới sinh. Thì bắt đầu quen rồi. Thì thấy một cái làng khoai lớn lên bốc cháy như vậy, hừng hực như thế, biết là tại vì bom nguyên tử rồi. Bởi vì nguyên tử đã nổ một lần hay là nổ hai lần rồi mình nhận ra phân biệt mình chỉ được. Mai một đó, hai cái là cái hành đó nó lặp đi lặp lại hai lần. Thì bắt đầu mình có cái gọi là cái biết về cái đó. Sau này nếu cái quả thứ ba nổ lên mà thấy có một lần khoai lên, lửa lên như thế, mình biết đó là bom nguyên tử nổ. Thức nhận ra là cái bom nguyên tử nổ. Vì đấy, cái thức là như thế. Mà không phải là chỉ nhãn mà thôi, vì đối với nhị thức cũng vậy. Nếu như thay cái măng nhị thôi, hoặc là ghép vô trong cái măng nhị mình một cái măng nhị nào đó thô hơn, làm cho nó thô hơn, thì bây giờ nếu một nhạc sĩ tài ba đánh nhạc Mozart lên, quý vị nghe không nghe được những âm thanh dịu dàng và thấp, bass không nghe nữa, nghe cái tenor giọng lớn lên không, nghe là lẹt kẹt không, quý vị thấy không, nghe bằng nhạc Mozart đâu, kiến thức mình nhận ra không đúng nữa, sai liền. Mà nếu như ghép một cái tai thì tinh vi thì họ đánh lên bằng nhạc Mozart, nhưng mà mình nghe như là sấm sét nổ, tiếng trống lên như tiếng sấm á. Thành cái thức là vậy đó. Có gì đâu mà thường hàng cái thức là cái dương sinh mà do điều kiện, là cái điều kiện của cái căn thay đổi, điều kiện của trần thay đổi, và điều kiện chẳng những như vậy mà điều kiện của cái dưới xung quanh đó. Căng trần như vậy mà một người gặp một người đang bực bội lên đánh nhạc Mozart lên cũng nghe tức giận lắm. Vậy không, họ đang tức giận là chịu. Rồi nhạc căng như vậy, nhạc căng không thay đổi, các trần thay đổi mà tâm lý buồn bà, thất vọng, thất tình đâu có thấy chứ cuộc đời nữa. Không thấy chứ cuộc đời, thấy buồn bà hay cả, thức nhận của đúng gốc, không nhận ra đúng nữa, bị hành chi phối. Vì thấy, bị hành chi phối, bị danh sắc chi phối, bị hành chi phối. Tuy nhiên là mấy cái hành, danh sắc, ái vân vân đó, một cái người cũng mặc lẽ, đâu có phải ai nói cũng đẹp, cũng xấu đâu. Mà họ ưa thì tự nhiên là đẹp à, yêu cái là mắc lẹ cũng đẹp à. Thứ không nhận được, không phụ thuộc cái yêu ái đó là hành. Mà cái dao mình nói là thương thì triệu hòa tròn, mà ghét bông hoa hòa béo thì thức đổ thức mà nói được, phải không? Thức nhận, thức là cho biết cái hiện diện của sự vật, mà có hiện diện của đúng đâu. Là bởi vì là có bị nhiều yếu tố chi phối, cái gọi là thức đó là cả hành, cả ái, cả thù, cái đó không có hết. Ba ba đâu đó thì ba ba, mà đói bụng nhưng cũng khác rồi, như sự vật là khác rồi, vì đó hẳn là khác, là nhiều thứ lắm. Tất nhiên là toàn cái nhân duyên cả, nó mới mộng mì. Khi mà thấy như vậy thì mình mới buôn cái chấp ra để mình giải thoát. Vì thế này, như vậy là mình có một ý niệm rất rõ là nồi cái quan sát như thế đã thấy thức là không có thứ hàng biến đổi rồi. Vì thức không phải là cái gì dễ gượng lắm, không phải còn cái thực thể mà hàng đi đầu thai kiểu này kiểu kia. Thì bây giờ mình lập luận, nếu thức mà đi đầu thai kiếp này kiếp kia không thay đổi thì không bao giờ có giải thoát. Quý vị thấy này, không bao giờ có giải thoát. Nếu sát tí quan niệm chủ trương như thế thì không bao giờ có giải thoát. Bởi vì thức là phân biệt nhị nguyên, và cái chấp ngã hoài và tham sân si khởi hoài là cái quay lăng hoài trong sinh tử. Mà niết bàn giải thoát là gì? Thức diệt, ái diệt, thụ diệt mới gọi là giải thoát. Bây giờ thức thì không thay đổi thì làm sao mà thức diệt? Mà quý vị học với thức thì làm sao mà trưởng thành bốn trí được, phải không? Nó ta kiến kinh khủng lắm, nhưng mà những cái giáo lý ngoại đạo là vậy đó, chủ trương cũng tương tự như vậy, thì thức không thay đổi. Và cái thời kỳ vua A Dục mà kiệt tập kinh điển lần thứ ba là 60.000 sa môn đến mà ngài hỏi, có 60.000 trong đó rất nhiều, mà có 60.000 mà ngài hỏi, hỏi là điều chấp như thế này cả, chấp có cái thức thời phạt bất biến ai đuổi hết tận suốt 60.000 sa môn, thì hành sống lối thôi đúng đói rồi mà chịu sai đạo Phật, thì chủ trương có hữu ngã. Ba đó là trong tài liệu của sư liệu chép. Ngài đuổi đi ra khỏi tăng già, cởi áo với ông lớn vua có ý kiến, đuổi ra hết, để còn những vị tăng thấy rõ ràng đúng lời Đức Phật dạy, khi đó mới họp lại mà kiệt tập kinh nghiệp. Vua Dục đã là thấy được cái giáo lý rõ ràng rồi, không cho làm tăng nữa. Làm tăng sao mà cái tướng đó cũng quan trọng gì lắm, mà mình rất nguy hiểm. Thà mình cư sĩ ngồi đời mà mình nói trật không ai biết, cho mình tu sĩ nói trật người ta nghe theo mình nhé, người ta kính trọng mình, tin tưởng mình nói sai. Tài kiệt ngài tận xúc 60.000 phi sa môn. Thì quý vị thấy là nồi trong kỳ cải mà mình tư duy như vậy là biết thức không phải là thường hằng biến đổi. Chứ bây giờ mình đi vô trong cái thập nhị nhân duyên ấy, quý vị sẽ thấy khi Đức Phật dạy các pháp hiện hữu là do 12 nhân duyên hiện hữu, thành khi nói thức hiện hữu có nghĩa là 12 nhân duyên hiện hữu, đâu có phải là thức có cái ngã riêng. 12 nhân duyên đang hiện hữu chứ không có cái thức, và hiện hữu trong cái thể đó thì gọi là thức, ở trong thể kia gọi là ái, trong thể nọ gọi là hữu, vân vân. Vậy thôi, như một cái bóng tròn á, mà có nhiều mặt, quay mặt này á, thì ra cái nước này, quay mặt kia thì ra mặt nước kia, rồi thôi. Chắc cái bóng tròn quay thì nhiều phía, thấy nhiều phía cả. À, cái thực tài là xoay hiện như thế nào, chỗ này thì gọi là thức, chỗ hàng di chuyển vận hành ở cái chỗ này gọi là vô minh, chỗ này gọi là hành, chỗ này gọi là giác chắc, chỗ này gọi là lục nhập, chỗ này gọi là xúc, là thọ, là ái, là thụ. Nhưng 12 nhân duyên cũng có, hiểu như vậy gọi là hiểu duyên khởi. Thì đây là một cái điểm mà quan trọng lớn để quý vị cần phải suy nghĩ mới có chánh kiến được. Bây giờ khi mà hiểu nhân duyên rồi á, thì Đức Phật mới dạy cái chiêu đoạn diệt. Thì Ngài nói nếu như mà vô minh diệt, khi Ngài thấy như vậy là cái túc mình minh, Ngài chứng được cái túc mình minh, thấy được vô lượng kiếp quá khứ, thấy được cái duyên khởi đó là thấy được thấu suốt cái vũ trụ này, pháp giới này, nhưng mà giới hạn trong những cái liên hệ bản thân thôi, gọi là túc mình minh. Thì Ngài tư duy theo chiều diệt, khi vô minh diệt á, tất nhiên cái chấp ngã, ngã tướng các pháp không còn nữa, trong tâm mình không có sự hiện diện trong cuộc đời, không có sự hiện diện của sự chấp ngã tướng nữa, thì hành không có hoạt động, không có hành, thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt và sầu bi khổ u não diệt. Thì cái cánh ba là Ngài thấy như thế, và Ngài đặt cái thiên nhãn minh là thấy rõ cái pháp giới vũ trụ, thấy rõ cái đường sinh tử của chúng sinh luôn đó, là cái thứ ba, cái căn ba, là cái chiều ngược lại, suy tư thấy nhìn lại cái chiều ngược lại, thì Đức Phật thấy sự thật như vậy, thấy cái chiều sinh và chiều diệt của các duyên, tất cả các sự sinh diệt chỉ là sự sinh diệt của 12 duyên khởi đó thôi. Còn thì cái một cái thế giới vô ngã thực tại rồi á, vô ngã thì ngài chỉ nói đề cập đến mà thôi, chứ biết có rồi thôi, chứ Ngài không lập luận với cái đó. Bởi vì cái đó nó ở ngoài cái ngôn ngữ khái niệm, cái đón nhận của mình, là cái đầu óc của mình là đáng là như một cái phần mềm của computer mà để vô hữu ngã rồi chưa lòng, chứ mà để dự kiến thảo vô được nữa, không có vận hành đánh thức giúp cho mình để mình giác tỉnh là thôi, biết rồi. Hành thế nào, làm cho thế nào, khi Ngài chứng minh rằng là hệ mà thức diệt là niết bàn, tất nhiên là vô minh diệt á, là giải thoát, là niết bàn, là khổ đau diệt á, thì mình phải tu cách nào để thức diệt, hoặc là hành diệt, hoặc là ái diệt, hoặc là thụ diệt. À, bên đại thừa là vẫn chủ trương như Lăng Già chủ trương phải thức diệt, còn bên Bạc Nhã thì chủ trương là phải thụ diệt, tất nhiên cũng nói cả ái diệt vân vân, nhưng mà nhấn mạnh nó bên như Cai Gia cũng thụ diệt và cũng ái diệt nữa. À, quý vị thấy nè, tuy nhiên là cũng đường đi như vậy, và làm thế nào nó diệt là cũng đường hành là để đánh tan cái tập khí mà nhân loại là để vô trong đầu óc mình nhé, cái văn hóa nhân loại để đầu óc mình để tan cái tập khí đó đi. À, hành là vậy công phu rồi thôi. Nếu như một vị nào có trí tuệ lớn mà nghe cái tên luôn có thể đắc A-la-hán luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị chúng tôi đến đây ấy, thì thật ra mình cũng trôi nổi vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là mới nhỏ đấy đâu. Mình cũng trôi nổi vô lượng kiếp và mình cũng hành vô số công đức rồi, mình được làm người đấy, mình được gặp Phật pháp, được nghe pháp. Thành thử tuy là cũng có những cái xấu bên cạnh mà là mình trôi nổi, nhưng mà cũng có cái duyên lớn để mình được làm người, được nghe Phật pháp và để hành pháp. Thì như vậy là có nhân duyên để giác ngộ, chứ không phải là không có giác ngộ. Ai mà nói trước được ai sẽ giác ngộ liền, hay là ai không thể giác ngộ liền, không thể nói trước được. Mình cũng vậy, mình ở trong dù mình ở phàm hạnh đến mức độ nào đi nữa, mình chưa biết là 5 phút nữa mình giác ngộ, hay là 5 năm nữa, hay là 500 năm nữa, chưa biết được. Cả đó hành rồi đi từng bước rồi mới biết. Bước thứ nhất, đi qua bước nào, biết bước đó, rồi biết cái bước tiếp theo mà thôi. Thì bây giờ, vì sao mà khi một người hiểu lý như duyên khởi, thì không bao giờ đặt câu hỏi của mình về quá khứ nữa? Quý vị có khi nào suy nghĩ như thế không? Vì sao mà khi mình hiểu lý duyên khởi rồi thì không bao giờ đặt câu hỏi là quá khứ mình như thế nào, đi làm những cái gì, sinh ở đâu, mang thân gì? Vì sao cái người mà hiểu duyên khởi không đặt câu hỏi đó nữa? Và vì sao không hỏi là mình hiện tại mình là ai, đi từ đâu lại và đi về đâu? Không bao giờ hỏi. Người hiểu duyên khởi không bao giờ đặt câu hỏi đó. Và vì sao cũng hỏi là tương lai mình là ai, sẽ là ai và sẽ đi về đâu? Quý vị biết rằng là trong cái duyên khởi á, thì 12 nhân duyên đã nói rằng 12 nhân duyên đây là chân lý vượt thời gian,
quá khứ cũng như thế, hiện tại cũng như thế, và tương lai cũng như thế. Và 12 duyên khởi, khi đã thấy duyên khởi rồi, cũng có cái ta đâu, có 12 những duyên vận hành, chứ có cái tôi ái đâu, tôi vô minh, tôi ái, tôi thủ, tôi hữu đâu, không có tôi, không có cái tôi, chỉ có 12 những duyên đó thôi. Cho nên không có cái ta có mặt đến nơi. Và mình tu, mình hiểu là gì? Là để mình tu rằng nhất định là cố gắng cái đối thủ, cái địch thủ chính của mình, kẻ thù chính của mình là cái chấp ngã, cái rằng thấy tôi có mặt, rồi thấy tôi của tôi và tự ngã của tôi. Cái đó là cái ngăn cản giải thoát, và chính mình phải đánh đuổi cái đó, xua đuổi cái đó ra khỏi tâm thức mình. Cho nên khi người hiểu duyên khởi rồi, không bao giờ hỏi, không bao giờ thắc mắc và hỏi mình hiện tại là gì, từ đâu đến và đi về đâu. Hỏi là vô minh rồi, là chấp ngã rồi. Hỏi như vậy là có rằng chứng tỏ rằng có cái ngã độc lập. Thằng con tề hứng xá ti là có cái thức độc lập, chứ mình là có cái ngã độc lập nữa. Quý vị thấy đó là sai lầm. Thì như vậy hiện tại mình còn chưa hỏi, mà hỏi chứ định tương lai và quá khứ, thằng cũng bồng mì thế thôi, cũng có cái ngã đâu mà hỏi. Làm ra có cái mình bất biến. Nếu có cái mình bất biến, mình hiểu quá khứ mình là ai, để mình đi để đi làm. Bây giờ làm con người như thế này, làm tu sĩ hay cư sĩ như thế này. À, quý vị thấy. Nhưng mà điểm này cũng làm cho quý vị lo lắng. Là bởi vì nếu như vậy thì thành ra tưởng là mình chủ trương đoạn diệt chết gì hết, bởi vì không nên hỏi về tương lai quá khứ gì cả mà rồi lại thắc mắc, rồi lại băn khoăn, rồi lại nói là như vậy thì chủ trương kiếp sau mình là kiếp sau là khác, và kiếp trước cũng người nào kiếp trước đó, còn mình là đấy độc lập kiếp này chứ không phải gì liệu ai kiếp trước cả, và mình cũng không liên hệ ai kiếp sau cả. Rồi bao nhiêu vậy cũng đi vô một cái nguy hiểm, hiểu lầm á, để tưởng ra rồi không tu nữa, gần như không có nhân quả. Không phải. Khi nói như thế là bởi vì từ cái nhận thức để mà bám trụ, án trụ trong cái chánh kiến, thì chánh kiến duyên khởi vô ngã để mà đoạn trừ, ngăn chặn cái tham sân si. Vì thấy nè. Còn thì vấn đề còn kiếp sau nữa không, mà còn bao lâu thì cái đó là trung kinh này dạy rồi. Chừng nào vô minh còn vận hành thì cái ngã còn vận hành, cái chiêu đó còn vận hành. Vì thế cái chiêu đó còn vận hành, và cái chiêu cái năng lực vận hành đó chuyện cả 12 những duyên, mà chỉ nói là nghiệp thức đi đầu thai thôi, nhưng chuyện cả 12 những duyên đi nó chuyện đến một cái kiếp khác thì cũng là cái của mình đấy, cái mà đáng của mình chuyện tới. Nếu như mà mình là phàm phu mà có chánh kiến thì nó sẽ chuyện, nó chuyện về cõi trời. Đó là theo cái nhân quả Đức Phật đã dạy kỹ đấy, chuyện về cõi trời, và từ đó về sau hết thọ mạng cõi trời, lên cõi trời cao hơn và lên cho đến niết bàn mà thôi, không đi lui nữa. Đó là người có chánh kiến vô ngã hiện tại thì như thế. Còn nếu như trong hiện tại mà mình đoạn được ba hạ phần kiết sử, thân kiến ý giới cấm thủ, thì nhất định còn trở lui lại cuộc đời đến 7 lần, người thấy. Và cái vị đó cũng biết là mình sẽ trở lui 7 lần, không có hỏi gì, người thấy. An trụ trong vô ngã trở lui 7 lần, hoặc là 2 lần là tối thiểu. Còn nếu như mà đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, biết là không trở lui cuộc đời này nữa. Nếu như có nguyện lực là vấn đề khác, còn nếu không là trở về cái ngũ bất hoàng thiên. Và nếu như mình đoạn trì cả 10 kiết sử rồi, là tuyên bố là tôi đã đắc A-la-hán rồi, à, từ đây về sau không còn trở lui cuộc đời này nữa. Vì thấy là như vậy vẫn còn tùy theo cái tâm thức của mình hiện tại, cái mình gọi là mình đoạn trừ được bao nhiêu đó cái phần mà của vô minh, à, bao nhiêu đó cái ái cái thụ. Nếu như còn nắm thường phần kiết sử thì quý vị biết là còn phải tồn tại trong tam giới mà thôi, biết còn ở tam giới. Bởi vì còn cái ngã mạng đó, còn hữu ái vô hữu ái mạng trào cử vô minh, dù không trở lấy cuộc đời này thì cũng ở của ngũ bất hoàng thiên mà thôi, cũng nằm trong tam giới. Thế mà còn 10 kiết sử tất nhiên là còn vô minh, nắm thường phần kiết sử còn vô minh. Còn vô minh là cái vận chuyển của tam giới, sinh ra tam hữu vẫn còn, thì mình ở cái cấp độ thấp mình về hẳn tương ứng về nghiệp, hẳn tương ứng về cảnh giới này, nhưng hẳn tương ứng về cảnh giới trên kia. Nó vẫn còn sinh tử, cái thân còn sinh tử, và các vị về trên đó rồi mà hoàn bị giải thoát, cho đến khi đoàn diệt vô minh, hoặc là khi vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, cái thu diệt, khi đó mà đi vào giải thoát thực sự. Đó, thành thử kỳ cãi này mình cũng phải hiểu hai phía của cái lời dạy Đức Phật. Cả không khi nói cái người mà hiểu duyên khởi không bao giờ đặt câu hỏi như thế về ta trong quá khứ, ta trong hiện tại, ta tương lai, thì mình tưởng rằng là hoàn toàn không có cái ta, không quan tâm chứ nữa, đừng bận tâm nữa, thì không phải. Nếu như vậy sẽ không đường tâm đến nhân quả, không đường tâm đến nghiệp thiện ác, thì nguy hiểm. Ở điểm này quý vị về để tư duy lại, để tự mình từ sáng tỏ. Thì còn một cái điểm khác nữa mà mình cũng cần đề cập đến, là bởi vì như phẩm kinh mà của Xà Dù cũng vậy, đến phẩm kinh Trạm Xe cũng vậy, đến phẩm kinh vừa rồi Sắc Chá Ca, đặc biệt Sắc Chá Ca vừa rồi chẳng hạn, thì cũng nói là ngũ uẩn là vô ngã. Và Đức Phật hoàn toàn đưa vào cái chỗ là nhìn thấy tất cả đều vô ngã cả. Và như thế thì
không làm sao mà hết nghi ngờ rằng là nếu vô ngã cả thì vấn đề nhân quả như thế nào, ai làm ác, ai làm thiện, ai chịu quả báo ác, ai làm thiện. Cả đó cái phần quý vị cũng tư duy lại để mà từ từ làm sáng tỏ cái nghi ngờ trong tâm mình thì sẽ có cái thấy rõ hơn và có cái pháp lạc khởi lên. Rồi có một cái vấn đề xã hội nữa là nếu nói vô ngã cả thì gần như một chủ trương hư vô, cuộc đời này không có, không quan tâm gì cuộc đời này nữa. Và vô ngã, không có cái ngã nào tồn tại, hễ có cái ngã, trong đó có cái ngã gia đình, ngã tổ quốc vân vân, và như vậy thì sợ có phương hại chứ đến cái đời sống tổ chức xã hội chẳng hạn. Thì quý vị thấy rằng là mình cũng nên hỏi rõ, phải hiểu như cái phẩm mà Kinh Xà Dù nói, phải hiểu cái lời dạy Đức Phật bằng trí tuệ để bắt rắn cho đúng, bắt cho đúng cái đầu của nó. Là bởi vì như thế này, thực sự Đức ngôn ngữ chỉ nói như thế và Đức Phật dạy như thế là để đoàn trừ cái chấp thủ cái ái, để đoàn trừ cái nhân của khổ. Và quý vị biết, chính vì vô ngã cho nên chi các ngã mới được thành lập, mới có sự tiến bộ văn hóa văn minh đó. Chứ còn nếu tất cả một cái ngã là không thay đổi gì cả, cuộc đời nên u u cả cả hoài, tối là tối hoài mà sáng là sáng hoài, không có chuyện tối thành sáng. Và dốt thì dốt hoài, sinh ra là dốt, có ai sinh ra là thông minh liền đâu. Thì học, mà học là gì, là chuyện từ cái dốt đến cái sáng. Là nếu có cái ngã thì tự nhiên cái tâm có cái ngã là tối tối hoài, không sáng được. Và nếu như vậy thì sự vật thay đổi, chính vì vô ngã cho nên làm cái thế giới sinh động ra, và thế giới chuyển biến, cấp tiến và cách mạng hoài, thay đổi hoài, từ sự vật một cách mạng hoài, thay đổi hoài. Thì cái đó là làm cho sự vật cấp tiến, chứ không phải là làm cho dừng lại cái dòng tiến bộ của nhân loại. Và đối với tâm lý của người, khi một người mà ý thức vô ngã này, đấy phải bằng sự thật để thấy. Khi không thấy vô ngã của mình rồi là không có vị kỷ nữa. Nguyên nhân vị kỷ không có mặt nữa. Cái vị kỷ không có mặt, tâm vị kỷ không có mặt. Và cái nguyên nhân đưa đến vị kỷ là cái tham sân không có mặt nữa. Tham với sân, vì si là gốc của chiến tranh, và của oán hận, của đau khổ, của gây đau khổ cho mình và cho người. Gây tham dục gọi là từ tham khởi. Là như vậy, nếu như thấy vô ngã thì sẽ vì tha. Bởi vì đấy là lời, và vì tha là xây dựng cái, là một cái ước mơ, một trong những cái ước mơ của người để xây dựng tốt đẹp cái đời sống. Đó là vì thấy, có thấy vô ngã thì tự động trong cái thấy đó là nó cái tâm vì tha là xuất hiện thôi. Cũng phải không phải hai thực thể đâu, mà chuyện là vì cái vận hành như thế, thì có vô ngã là có vì tha. Và từ không tham sân si là vì kỵ mất, là vì tha khởi. Và vì tha rất cần thiết cho xã hội mình, ngay cả văn hóa của Việt Nam mình cần xây dựng. Nếu như mà không phát khởi vì tha thì làm sao để thực hiện cái câu mà nhiều điều phụ lấy giả gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, phải không? Mà nếu như không có tình thương đó làm gì có cái chất keo sơn để đoàn kết dân tộc, để mà giữ nước đó. Nó cần lắm, nó cần, về mặt xã hội cũng cần, mà mặt giải thoát nó cũng cần. Và nếu như mà không thấy vô ngã thì làm ráng có vô ý dũng cảm để mà đánh giặc nguyên. Vì thấy, vì không sợ chết. Một cái dân, cái đoàn quân mạnh, mà đoàn quân đó không tin nhân quả, mà mình tin nhân quả là mình sẽ mạnh về hơn à? Một cái đoàn quân không tin nhân quả, mình tin nhân quả là hơn. Một cái đoàn quân mà sợ chết, mà mình không sợ chết là mình thắng. Vì thế, chỉ cần có một cái chiến thuật vận dụng cho tốt một tí xíu nữa chiến thắng, nó tạo thành một sức mạnh dân tộc. Chứ không phải vì cái tư duy vô ngại thì này nó làm chết sự sống, và nó làm tiêu hủy sự sống. Vì thế, thành thử kỳ cãi còn lại quý vị về suy nghĩ, và mong rằng quý vị tìm thấy cái pháp lạc trong cái tư duy dương khởi. Còn một chút nào nghi ngờ và lo lắng thì cố gắng để vượt qua, làm thế nào khai thông, và quý vị có thể tổ chức thành những tiểu nhỏ mà thảo luận với nhau, đừng lười, ngã đây đừng lười, thảo luận với nhau làm cho sáng này, chỗ nào nghi làm cho vỡ này, và chỗ nào còn lại nếu quý vị cần thì chúng tôi tham dự thì chúng tôi tham dự, để cùng làm thế nào cùng nhau làm cho sáng tỏ về cái sự thật vô ngã này. Hôm nay tôi sẽ dừng ngang đi.